Chỉ được bậc thánh đệ tử là gọi là đã tín, là tín bất thối, như gì thấy rõ pháp, tin tưởng pháp hoàn toàn, tin tưởng Phật hoàn toàn, tin tưởng tăng hoàn toàn, đoàn diệt tất cả kiến rồi. Thì còn cái câu hỏi đặt lên là do kiến mà hỏi, chứ không bao giờ mà một người mà sống thật rồi mà hỏi cả. Quý vị thấy như thế này, ghét tình cảm của người đấy, ghét thương, có cái gì có bao giờ nói được không? Ghét vì thương nói được không? Khi nào mà quý vị mà thương thiệt hay ghét thiệt là cứng cả lưỡi nói không được phải không? Tự nhiên là nội ma lên cũng cứng cả lưỡi mà thương lòng nói cũng được phải không? Tự nhiên là lúng búng cũng nói được phải không? Cái chỗ này là chỗ không nói sống chứ không phải nói là không được chứ không phải nói không được. Cái sự thật là sống, bậc thánh là sống chứ không nói. Chẳng là không bao giờ người nói là không sống. Không bao giờ những cái thực tại, những chuyện thông thường là nói không được, ngủ nói cũng được chứ không phải là không nói được. Chỗ đó chỗ không nói cả, không thuyết cả, không nói được cả. Mà giữa là cái chỗ mà còn nằm trong kinh nghiệm của mình mà còn không nói được, hoặc cái chỗ thoát ly kinh nghiệm của mình nữa, làm sao mà nói được ha? Nhưng mà không phải vì vậy mà nó không có, phải không? Nó có theo cái cách của nó, phải không? Thế nha, có. Mà muốn biết nó có như thế nào, theo cái cách của nó như thế nào, thì phải đoàn diệt ái, phải không? Chứ đến khi đoàn diệt được ái, đắc được A-la-hán, thoát ly khổ đau, thì mình sẽ biết sự thật đó là gì ha? Chứ đừng có bàn xa hơn nữa, bàn từ đây đến A-la-hán mà thôi. Cũng đường có thể bàn được, có thể nói được. Một vị thánh đệ tử thì gọi là tuệ tri. Vị này là tuệ tri. Tuệ tri là cái biết mà chúng tôi trình bày mấy bữa trước đó, quý vị biết đó. Là một cái vị này do ngồi quán mà thấy, ngồi thiền định đó, thiền trị hoặc thiền quán hoặc vừa quán với chị, mà thấy tất cả cái thế giới này thực sự chỉ là những quá trình, liên tục quá trình của vật lý và tâm lý. Và quá trình tâm lý gọi là kiến, quá trình của vật lý là tất cả cái tờ duyên bên ngoài nó sinh khởi, có quá trình vật lý thì từ đó mình sinh khởi thì cả quá trình tâm lý. Nhưng quá trình tâm lý này là những cái biết về cái quá trình tâm lý này là cái kiến cả, thấy cả sự vật này là cái kiến cả. Mà các vị vừa nhìn như vậy đến một cái đồ nhuần nhuyễn, thấy rõ ràng là tất cả cái dòng này, dòng quá trình vật lý tâm lý này trôi chảy liên tục không bao giờ ngưng cả. Mà sự liên tục sở dĩ được duy trì như vậy là các vị thấy rõ là do vì có động cơ là ái, có động cơ là thù, động cơ là vô minh, cho nên cái dòng nó trôi chảy thì vị thấy rất rõ. Vì thấy rất rõ cái đó, thấy rõ rồi tất cả là do mấy cái nhân duyên, cái yếu tố đó trôi chảy, và không có cái ngã nào có mặt trong cái sự hiện diện này. Thì duy sinh hoàn toàn ổn định, thấy hoàn toàn ổn định về cái thấy này. Các vị này không có chấp, cho nên đi đến cái chỗ mà nhàm chán nó, lý tham nó, mình giải thoát đó, mình đi giải thoát. Thì các vị này thấy như thế này gọi là tuệ trí, biết rằng là vì các vị này tuệ trí sắc, tuệ trí thọ, tuệ trí tưởng, thấy đó, thấy sắc thọ tưởng hành, tức là thấy trong cái quán như vậy mà thấy, gọi là tuệ trí. Thấy rõ ràng không có cái sắc, không có cái ngã sắc, không có ngã thọ, không có ngã tưởng, không có ngã hành, không có ngã thức. Cho nên trong tương ứng hai, Đức Phật là cứ dạy là sắc là vô ngã thọ, vô ngã tưởng, vô ngã hành, vô ngã thức, vô ngã là vậy. Nói như vậy không phải để mình hiểu, mà phải đến cái chỗ khi mà mình ý được, đừng kỳ hiểu được cái lời đó mà của Đức Phật dạy là phải ngồi quán thanh tịnh giới rồi vô định, rồi để mà thấy rõ ràng là thấy sắc vô ngã thọ, vô ngã tưởng, vô ngã hành, vô ngã. Chứ đừng có biến nó thành một kiến thức, thành một cái kiến hả, đừng có thành một cái hiểu biết về cái lời Phật dạy đó, mà phải thấy, phải thấy đó, gọi là tuệ trí. Phải tuệ trí lời Phật dạy, phải thẳng trí và tuệ trí, chứ không phải là về phải hiểu rồi cho đến chỗ liệu trí hả. Đó là vấn đề của Phật pháp là vậy. Thành thứ bậc thánh thì là tùy trí mà gọi là bậc thánh, còn không tùy trí không là bậc thánh. Thì khi một bậc thánh á thì luôn luôn bậc thánh, đã là bậc thánh thì khi nào phải có cái tùy trí này. Tùy trí thấy biết cái kiến là gì đó, biết cái kiến là ví dụ như thế, tôi thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, hơi thở vừa vào rồi thì cái biết với hơi thở là xuất điện này, cái kiến bắt đầu. Tôi phân tích về cái này rồi tôi nhìn lại cái nhìn tôi là cùng cái kiến nữa. Cái quá trình hiểu biết thứ hai, nhìn lại cái nhìn phân tích cái nhìn như vậy là điều là những cái kiến cả. Rồi cho đến một khi mình vỡ lẽ rằng tất cả những cái này đều có thật, nó nương nhau nó có mặt ái thụ vô minh, rồi từ cái dòng ấy cứ tôi chạy hỏi à, cho đến khi mà biết tất cả điều vô ngã, thấy tất cả sự vật cũng hiện ra trước mắt mình là tất cả tướng độ, không có thấy từng cái quá trình, từng cái ngã như trước đây phân tích nữa, mà tất cả cái ngã đó rung hoàn toàn, thấy một cái dòng sự vật, tất cả sự vật thấy một dòng dưỡng sinh hoàn toàn, mà ngã tưởng nó đổ, và chỉ thấy có cái diệt của nó mà thôi. Hắn chỉ diệt, tan rã, đoàn diệt tất cả mọi sự vật, hoặc tâm địa vật lý, khởi lên trong tâm mình là diệt, khởi lên là chỉ thấy cái diệt của nó thôi, dùng cả, ngã tưởng nó đổ cả. Chỗ này là gọi là thấy sự sinh khởi và thấy sự đoàn diệt, cho đến khi chỗ này mới thấy sinh khởi và đoàn diệt, sinh khởi của kiến và đoàn diệt của kiến. Khi mà có một cái quá trình vật lý bắt đầu xuất hiện, thì kiến xuất hiện, thì thấy xuất hiện đó là sinh khởi của kiến. Và nếu tôi tiếp tục chú tâm vào đó thì quá trình vật lý từ nó tỏ tan đi, và cái biết về quá trình vật lý đã cũng tan đi, chỉ diệt phải không? Thấy thật rõ cho đến một cái đồ mà từ nó không phải phân tích nữa, mà từ nó tất cả mọi cái kiến nó xuất hiện trong tâm mình là nó bị đoạn diệt hết, gọi là thấy kiến đoạn diệt. Vậy đấy, thấy trong đấy phải suy luận, cho nên là thấy trong cái công phu thấy như vậy. Thì một cái vị mà thấy như vậy rồi còn đặt câu hỏi gì nữa, phải không? Làm sao đặt câu hỏi, lấy cái chi để đặt câu hỏi? Cái mà cái thủ phạm, cái người mà gây ra tội lỗi đặt những câu hỏi này, chủ nhân tác nhân của những câu hỏi này là kiến, mà kiến đoạn diệt rồi, phải không? Bởi vì lúc bấy giờ đối bậc thánh với cái thấy này là quý vị này chánh niệm tỉnh giác, đó là tuệ, tuệ tri, trú trong chánh niệm tỉnh giác, cho nên không bao giờ đặt câu hỏi, không đặt câu hỏi gì cả. Vì này thành thử vấn đề Thế Tôn không trả lời bốn câu hỏi đó thì là các vị này hiểu ngay và không có gì chao đảo cả. Cái này là cái tự nhiên, không có chi phải rung động thì chấn động cả. Bậc thánh là vậy. Còn nếu như mình còn chao đảo là mình là phàm đấy. Nghe mà vị này giảng như thế này, vị kia giảng là bắt đầu việc chao đảo rồi, là việc mình khi nào còn chao đảo là việc phàm. Thì mình chưa đi vô cái tuệ trí. Mà khi mà rơi vô kiến á, thì tất nhiên là vì đó chấp gì? Chấp thủ sắc, chấp thủ thọ, chấp thủ tướng, tất nhiên chấp thủ các ngã tướng mới có cái biết. Cái biết là có cái đối tượng nhìn, mình nhìn, đối tượng sắc pháp bị đối tượng tâm pháp nhìn, rồi đối tượng tâm pháp thứ nhất bị cái đối tượng thứ hai nhìn, đối tượng thứ hai bị đối tượng thứ ba nhìn, vân như vậy, cứ bị cái ngã. Bởi vì có một cái ý niệm rõ ràng thì vì đó nhìn một hồi, nhìn lâu rồi mới thấy rằng rõ ràng sự có mặt của chấp thủ, có cái ngã, chấp thủ ngã tướng của các cái thức này. Thì còn sự thích thú chứ đó, còn sự khoáng hỷ chứ trong đó, hay mình nuôi nóng dư cái quá trình cả cái quá trình tâm lý vật lý để tiếp tục được duy trì. Còn nếu như không có cái ai và khoáng hỷ đó là nó tự tan vỡ, quá trình nó tự đổ ngay trước mặt mình. Còn thành thì người tu mà lâu giải thoát là bởi vì cái ai và khoáng hỷ đó đứng còn bám chặt, nên không tách nó ra được, tách chậm, cho nên chỉ có quá trình nó vẫn tiếp tục trôi chảy trong tâm. Còn khi nào mà thấy rõ rồi thì tự tách ra. Thành rõ ràng thì còn mặt ái thủ, rõ ràng nó có ái có thủ, cho nên còn ái còn thủ, còn kiến nghĩa là còn kiến là còn tất cả, còn ái còn thủ, mà còn ái còn thủ còn vô minh là còn sầu bi khổ đạo, phải không? 12 chi phần như duyên, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ đạo, toàn bộ khu. Đức Phật tuyên bố, ta tuyên bố rằng những người nào đặt bốn câu hỏi này rơi vào cả cái kiến này là khổ đau, và các bậc thánh tùy trí thì không khổ đau, thoát ly khổ đau. Nhà tôi nói tiếp. Thì đoạn tiếp theo, này các tỷ kheo vị thánh đệ tử, có nghe nhiều tuệ trí kiến là như thế này, là hiểu được cái kiến, gọi là tuệ trí kiến, hiểu rõ cái kiến, mà hiểu rõ trong thiền quán á, gọi là tuệ trí kiến. Tuy nhiên là thấy cái kiến á, cái biết trong thiền định mình phân tích được cái biết đâu, phân tích luôn cái biết chứ không phải, biết luôn cái sự xuất hiện của cái biết, nó hình thành như thế nào, tất cả đều do nhân duyên. Ví dụ như thế này, tôi co cái tay, tôi đưa cái tay lên. Nếu như tay tôi chưa đưa lên thì quý vị chưa khởi lên một cái ý niệm, một cái biết về cái tay tôi đưa lên. Nhà tôi để cái tay xuống là quý vị có cái biết, khởi lên cái biết. Còn nếu như tôi để như thế này thì quý vị cũng có cái biết về cái tay đưa lên. Phải không? Thành biết là cái biết về cái tay đưa lên, nó khởi có điều kiện khi nào có cái tay đưa lên thì đã. Như vậy thì cứ biết mọi trường trong cuộc đời này đều phải cả nương nhau, có nương nhau. Bao nhiêu cái duyên nương nhau có. Khi cái tay tôi khởi lên, đưa lên thì tôi có cái biết về cái tay. Hoặc là khi cái ý tôi khởi lên phải đưa tay lên, thì cái ý vừa khởi lên phải cái tay đưa lên. Đó, nó mấy cái quá trình nó liên tục với nhau như thế này. Thì các cái vị thánh này là nhìn thấy được, gọi là tuệ trí kiến, biết được cái biết, hiểu rõ cái kiến. Và tuệ trí kiến tập khởi, biết được nó tập khởi như thế nào, nó sinh khởi như thế nào, vì sao nó sinh khởi, và biết là nó tan đi như thế nào. Cứ nhìn một hồi là tự tan à. Tất cả mọi đối tượng, kể cả kiến, mà nếu trước sự chú ý của thiền định, gọi là cái phép lạ, cái nhìn ấy, sự chú ý đó là chánh niệm á, chánh niệm tỉnh giác á, trước sự chú ý, trước sự chánh niệm tỉnh giác của cái người hành thiền thì tất cả nó sẽ tan ra, lần lần nó tự đi về tan, tự động nó tan biến, tự động tất cả đều đi về hoại diệt. Rồi mà hiểu đó là hiểu được tất cả các pháp đều đi về hoại diệt, và hiểu rằng các pháp sở dĩ là vô thường, trong ý nghĩa là nó hoại diệt hết, đi đến hoại diệt. Và sở dĩ là khổ đau là bởi vì nó vô thường, nó hoại diệt. Thấy khổ đau, thấy vô thường, thấy hoại diệt và thấy vô ngã ngay trong tỷ quán đó, chứ không phải phân tích gì hết, không phải là kiến, mà là cái tuệ trí, thẳng trí và tuệ trí. Nhìn thấy như thế này gọi là tuệ trí và thẳng trí. Tuệ trí thế này, thì vì nó thấy kiến tập khởi và thấy kiến đoạn diệt, và do về thấy kiến đoạn diệt, thấy kiến tập khởi, cho nên vì này không rơi vào kiến, không chấp thụ kiến, biết không sao thắng đặt này câu hỏi này, và không rung động, không chấn động, trước cái bốn cái câu hỏi này, hết trước cái thái độ mà Đức Phật không trả lời bốn câu hỏi này. Cái này cái tự nhiên lắm, cái này tự nhiên lắm. Nếu quý vị mà biết cái viện Phật học của hành mình cách quá rõ ràng, mà quý vị đứng ở trong vận hành ra khỏi cổng, thì ra ngoài cổng có một người hoàn toàn không biết cái vận hành cả, nó đi vận hành đang chạy, quý vị nghe như không, có chi mà bận rộn chuyện tôi ở đấy vận hành mấy chạy chi, mà cái người kia không biết nói tùm lum lên vận hành chạy chạy giống chạy à. Quý vị đứng ở trong cái chỗ biết đó thì không bao giờ chấn động rung động gì về những chuyện xung quanh, thì nói về xung quanh thì đối tượng quý vị biết. Thành thử đời nào đã biết được Như Lai là gì, đã bậc thánh là biết mọi chuyện đó, chuyện đó là chuyện không nói, cho nên chi thì tôi không nói vậy thôi, không có chấn động, tự nhiên thẳng như cách tự nhiên, chứ không có chi mà phải nỗ lực. Vì vậy thành đệ tử nghe nhiều không có tiến bộ sau khi chết Như Lai có tồn tại, bởi tuyên bố như vậy là sai, tại vì khi biết cái thực chứng của mình, không bao giờ một bậc thánh nói như vậy. Đoạn tiếp theo, nhà trang 494 tiếp theo này. Thánh đệ tử không có sợ hãi, không có rung động, không có chấn động, không rơi vào hoảng sợ đối với các vấn đề không được tiến bộ sau khi chết Như Lai có tồn tại này thì theo là thuộc về khả ái. Đó nè, bây giờ quý vị thấy rõ nè, tiến bộ sau khi chết Như Lai có tồn tại là nó rơi vào khả ái, do khả ái mà đặt ra câu hỏi đó, nó thuộc về tượng, là tượng. Quý vị biết vì sao thuộc về tượng á? Do ái, ái thù, ái sắc, ái thọ, ái tượng, ái này thức, ái mấy cái ngã đó mới đặt thành vấn đề đó, mới đẻ ra chính cái ý nghĩa mấy cái ngã tướng đấy. Thì cái ngã tướng ấy, thằng mày đặt ra vấn đề tồn tại hay không tồn tại, mày đặt ra câu hỏi đó, tồn tại hay không tồn tại, mà cái đó là thuộc sắc thọ tưởng hành thức, do ai cái đó. Còn tượng, tượng là vì là cũng vậy, là tượng là vì cái tượng này nó nắm giữ các cái ngã tướng, nó ghi nhận các ngã tướng, nắm giữ các ngã tướng, có cái tượng này cho nên mày đặt một câu hỏi đó, do tượng mà đặt rơi vào tượng. Còn nếu như một người mà thấy cái tượng này là vô ngã, không liên hệ chi mình, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi, đâu có đặt câu hỏi ha. Vì đặt là lấy cái tượng mà đặt ha, cái tượng nó đặt đó thành rơi vào tượng, do ai mà đặt rơi vào ai, do chấp thủ mà đặt nó rơi vào thủ, nó thuộc về tư duy đó. Tư duy là cái tư duy của mình đó, tư duy nhị nguyên đó. Tư duy là nhị nguyên rồi, tư duy là nhị nguyên tri thức đó, nó thuộc về tư duy, nó thuộc về hỷ luận đó. Về cái này là thuộc về hỷ luận, trong này gọi là papanchitang là bà này chuyện tào lão đó, hỷ luận là chuyện tào lão, chuyện này không đi trúng đâu cả, mờ mịt. Thằng ché mờ cái tâm, ta tâm cha, nó làm cho mờ. Thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hối. Truy hối tự nhiên là sự hối hận, sự thương nhớ hối hận gọi là truy hối. Cái này là cả một cái lỗ tâm lý đó, chấp thủ thuộc về truy hối. Thằng chấp ngà ở đây còn có truy hối. Sau khi chết Như Lai không tồn tại này, các tự ché cũng thuộc về cả ái. Như vậy là nếu mà đặt rơi vào một trong bộ câu hỏi đó thì sẽ rơi vào chấp thủ ái hoặc tượng hoặc thọ hoặc hành hoặc thức vân vân, rơi vào trong cái đó. Và một cái người phàm phu thì ngài chỉ dùng một cái chi phần thôi, một cái tâm lý là truy hối, bởi vì cái người phàm phu không biết rõ truy hối, gọi là không tuệ truy hối. Truy hối dùng như không tuệ thì không tuệ trí kiến này giống nhau, không tuệ truy hối. Truy hối không tuệ trí hối tập khởi, truy hối tập khởi không tuệ trí truy hối đoạn diệt là cũng vậy đấy. Tuy nhiên là quý truy hồi, tất cả cái đó là tâm lý hết á, một cái loài tâm lý khởi lên, một cái quá trình tâm lý khởi lên. Mà cái, bởi vì người đó không có nhìn thấy rõ cái thực sự, cái sự cái gọi là truy hồi đó là chỉ do cái chấp thu, cái tập khí chấp thu của mình nhìn ra một cái, đặt tên đó là truy hồi, chứ không có cái ngã truy hồi, phải không? Rồi không có cái ngã truy hồi sinh khởi thực sự, không có cái ngã truy hồi đoàn diệt thực sự. Hay nói khác đi, sự sinh khởi của hắn là dương sinh, sự đoàn diệt của hắn là dương sinh, cùng dương, phải không? Không có cái ngã đó, cho nên chi vì không biết như vậy mới đặt bốn câu hỏi kia. Còn nếu tùy trí được như vậy thì không có, mà vì không biết như vậy cho nên mới tiếp tục chấp thủ à, nắm giữ đó, nắm giữ, cho nên chi khổ đau còn, người đó tiếp tục đi vào khổ đau. Nó đơn giản như vậy, và cái này quý Phật tử cũng nên liên hệ với cái 12 nhân duyên ấy, để mà hiểu. Như vậy đến đây tôi cũng muốn ngưng lại ngang đây cái đó để quý vị về suy nghĩ, rồi kỳ khác tôi tiếp tục. Nhưng mà trước khi mà nghĩ, tôi xin nói thêm ít nữa, trình bày thêm ít vấn đề nữa, thì vì về suy nghĩ và để tự mình, vấn đề nó tự sáng trong tâm mình, thì quý vị sẽ thấy niềm hỷ lạc. Và khi mà quý vị thấy tự sáng, quý vị biết tuệ trí là gì ngay tức khắc, không phải hà tất mình phải đi sâu vào thiền định đâu. Quý vị biết tuệ trí là gì khi mà cái vấn đề nó sáng bừng sáng trong tâm mình, tuệ trí là gì, hay cái lúc đó bị tuệ trí là gì. Như vậy vấn đề không nói là vấn đề gọi là không thuyết hay không nói, không nói nó khác với vấn đề gọi là không thể nói, hai cái khác nhau phải không? không nói là bởi vì vấn đề này là vấn đề nó không liên hệ chi cái chuyện Như Lai cả, phải không? Vấn đề nói là nó liên hệ vào sinh diệt, còn vấn cái vấn đề thực thực á, nó ở ngoài sinh diệt cho nên không nói được, không đặt vấn đề được, phải không? Không nói mấy câu hỏi đó đặt hàng tật đi, không thể chấp nhận được. Thành là không thể đặt Như Lai vào phạm trù tồn tại cũng không được, đặt vào không tồn tại cũng không được, bởi vì tất cả cái đó là phạm trù đó của ý niệm, phải không? Chứ không phải là của sự thật, của cái khổ đau sinh tử, chứ không phải là của giải thoát, cho nên không đặt được thôi. Vậy không nói, không nói là vậy, chứ không có bí mật gì cả. Nhưng mà muốn để biết được về Như Lai thì chỉ có mình là Như Lai mà thôi, phải không? Mình phải tu để đoạn trừ ái thủ để mình là Như Lai. Khi mà mình vào Niết Bàn được thì mình vào là Như Lai. Thành vì vậy Đức Phật mới nhắc một câu là: này Anuradha, ta chỉ nói khổ và đoạn khổ mà thôi, diệt khổ mà thôi. Đó là thái độ Đức Phật. Nên nói cho rõ vì sao khổ, do chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức, cho nên chi mới khổ, thì cái đó là sự thật rồi. Cho nên chi rời khỏi cái tham ái chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức thì như vậy thoát khỏi khổ đau. Bây giờ tôi nói kết về cái đại thừa để quý vị thấy coi thử có cao thấp khác nhau chút nào không. Đại thừa theo các nhà học giả Phật giáo thì cho rằng bát nhã, tư tưởng bát nhã là tư tưởng cơ sở nền tảng của các tư tưởng đại thừa, của các bộ phái đại thừa. Mà cái tinh hoa tinh lý của bát nhã là cô đọng trong bài Bát Nhã Tâm Kinh, mà mỗi lần nghi lễ, làm lễ bất kỳ lễ nào quý Phật tử tụng bài Bát Nhã đó. Quan Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ như thiệt khổ anh, phải không? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, hành thăm Bát Nhã, cái trí này, cái tuệ trí này, hành thăm cái gì? Tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, khi mà hành thăm cái trí tuệ, cái tuệ trí này á, chiếu kiến là cái thấy, đây là cái thấy của tâm, nó rọi thấy, đó là cái này là tuệ trí, thẳng trí, tuệ trí và liễu trí, chứ không phải là cái trí thức. Tuệ trí chứ không phải là mình hiểu mà ngũ uẩn rồi là đồ như thiệt khổ anh đó. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy năm uẩn là vô ngã, là vô thường, là khổ đau. Giai không đều thấy, cho thấy cái điểm cuối cùng là thấy, khi mà thấy hoàn toàn vô ngã là thấy hoàn toàn, gọi là hoàn toàn thấy tròn ngũ uẩn, thấy tròn ngũ uẩn sinh khởi và ngũ uẩn đoạn diệt. Như vậy là gọi là chiếu kiến thấy thì mới đồ như thiệt khổ anh. Là vì sao? Bởi vì khi thấy như vậy á thì chấp thủ đồ lý tham khởi ngay, lý tham khởi ngay giải thoát định ngay, thụ ái nó rùng, thụ nó rùng, vô minh nó rùng, quý vị thấy đấy là giải thoát. Thì như vậy đại thừa cũng nói chừng đó thôi, mình không có chi mà bằng luôn, mà đừng có một cách mà mình quá thiên vị, vì có một cách mà mình sống một cách gọi là tình cảm chiếu trí tuệ, mà cứ cho chỗ này cao chỗ kia thấp là oan cả. Mình khen đại thừa mà không hiểu chi đại thừa cũng thật, mà mình chế cái chỗ không phải đại thừa cũng thật, mà khen cái chỗ không phải đại thừa mà không đúng cũng thật, quý vị thấy đấy. Thành tất cả cái thái độ mà giảng dạy của bên Bắc truyền như Nam truyền, Bắc tàng như Nam tàng đều là chỉ đợi một cái chỗ, mà quý vị thấy tất cả giải thích của Đức Phật, của ngài Xà Lợi Phất, ngài Cô Chi Ca, ngài Mục Kiền Liên đều nhắm vòng chỗ là đừng chấp thụ năm uẩn, mà cái chỗ tự đế khổ đế Đức Phật nói tóm lại năm uẩn là khổ đấy. Nếu như mà có năm uẩn, chấp năm uẩn là ta, là của ta, là từ ngã của ta, là khổ, mà thấy hẳn không phải là ta, là của ta, không phải là từ ngã của ta, là thoát khổ. Cung đường là như vậy thôi. Thành vấn đề không phải đại thừa là mình tưởng là cao, hoặc là bài đại thừa cũng chỉ cho mình cung đường làm thế nào thấy năm uẩn là không, cái chỗ là không phải ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta, thì thấy như vậy khổ đau mới độ, mới thoát ly khổ đau, độ giúp trời khổ ách, mới vượt qua mọi khổ đau sinh tử. Còn không thấy như vậy là không khổ đau. Chứ đừng có tưởng là cái bài đó đừng nói cho mình một cái triết lý gọi là thâm huyền, diệu vời thâm huyền, không phải. Đạo Phật hoàn toàn không có triết lý nói theo cái kiểu cái ý nghĩa triết lý đó, không có. Là ngài chỉ con đường cho mình đi ra khỏi khổ đau, chỉ ra khỏi cái nhân khổ đau là chấp thụ và ái, và mình ái do vì ái năm uẩn, chấp thụ năm uẩn, cho nên khi mình khổ đau và đi ra khỏi ái thụ thì mình sẽ đi ra khỏi khổ đau, và lúc đó mọi vấn đề nó từ cái trí tuệ đó thấy, cho đến khi mà trí tuệ đó xuất hiện thì trí tuệ thấy tất cả. Còn cho đến khi mà trí tuệ đó xuất hiện thì không bao giờ nói được. Giả tỷ, cứ giả tỷ, nếu như một bậc thánh nào xuất hiện ở đây nói cho quý vị, có thể có khả năng ngôn ngữ xạo diệu nói cho quý vị về cái trả lời bốn cái câu hỏi này, thì hay là nói về cái thực tướng, hay nói về Như Lai chẳng hạn, nói về vô ngã chẳng hạn, thì mình cũng không thể nói cho quý vị chúng tôi nghe thì mình cũng không hiểu nổi. Là bởi vì cái người nói hình sáng, nhưng mà cái người nghe mình chấp thụ, thì qua cái tâm chấp thụ với ai của mình thì sự vật nó trở thành ngã tướng cả, phải không? Nhưng biến thành sinh diệt ngã tưởng không bao giờ thấy được. Vì vậy cũng không nói được, cũng không nói được. bởi vì người nghe cũng nghe được. Phải không? Mình nếu Chúa điện khi nào người nghe nghe được rồi thì không cần nói nữa, phải không? Hay có nói chính là mà chưa đủ khả năng để nghe được thì không nên nói hồi hiểu lầm, phải không? Thành đừng có tranh luận nhau về mặt triết lý, mà đi đến đạo Phật một thái độ rất thiết thực là vì vấn đề khổ đau và vì một vấn đề là đi ra khỏi khổ đau. Và đó là thái độ mà Đức Phật duy trì thống nhất từ ngày đầu ngày triệu pháp luôn cho đến ngày cuối ngày nhập niết bàn. Tôi xin ngưng ngang đây. Ai nhỏ phần trước khi đi vào phần mới là phần không thuyết ấy. Trong phần không thuyết đó thì nội dung rất rõ ràng là còn cái thái độ về Phật học mà chúng ta cần phải nắm vững. Nếu như mà phần người Phật tử nào mà nắm vững được cái tinh thần này ấy, thì sẽ bớt rối loạn trên con đường mà tìm hiểu Phật pháp, mà kể cả con đường tu tập nó dập tắt đi nhiều nghi tâm lắm. Và còn cái thái độ tâm lý dễ ổn định để mà tu tập là Đức Phật, thái độ của Đức Phật dạy pháp là dạy rất thực tế. Ngài dạy là để cho con người nghe, và con người là thường thường có cái đối tượng cụ thể, con người nào là căn cơ nào, và cái ngài dạy cái pháp theo căn cơ đó và để giúp căn cơ đó đi ra khỏi những phiền não mà mình đang vướng mắc. Người pháp của Phật là vậy, chứ không phải mục đích để nói lên một cái sự thật nào là chi cả. Đừng chờ đợi trong cái tư duy của mình bắt gặp những sự thật nào hết, và cũng bao giờ trong tư duy mà có thể tìm thấy giải thoát được cả. Trừ ra là nếu như có một cái tư duy đúng gọi là chánh tư duy, mà cái chánh tư duy này nó đi theo chánh kiến, nghĩa là làm thế nào để thấy rằng thì gốc khổ đau của mình phải thấy cho rõ, thì gốc khổ đau từ trong bản thân mình và trong cuộc đời này là do tham sân si, và từ mình hành để đi ra khỏi tham sân si, như vậy gọi là chánh kiến, và tư duy theo hướng đó gọi là chánh tư duy. Còn ngoài thử tất cả các tư duy khác nó chỉ đưa mình vào trong cái thế giới của trí thức và rối loạn mà thôi, phiền não mà thôi. Thành thử phải còn cái thái độ rất rõ ràng. Đừng bao giờ mình chờ đợi rằng là có một vị nào đó có một tài biện thuyết nói cho mình nghe về cảnh giới chư Phật, hay là các cái cảnh giới mà mình chưa chứng họ cũng không nói được. Mà đừng nói là cảnh giới giải thoát sau cùng, nhất là niết bàn, và cái cảnh giới mà ngoài sinh tử, nghĩa là đi ra ngoài sinh tử là không còn gì để nói được nữa. Thành chỗ đó đừng bao giờ mình bàn bạc nhiều, và đừng có để cho mình rơi vào những cái cuộc thảo luận mà về những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của tư duy. Trong không thuyết này nói là tại vì sao những câu hỏi, 10 câu hỏi này nó nói lên một cái thái độ của Phật học, và quý vị cũng cho những cái vấn đề đi tìm hiểu về Phật học á, là người ta hay đặt vấn đề đạo Phật có phải là một hệ thống triết lý không, hay là một tôn giáo, hay là một cái hệ thống khoa học. Tất cả những từ đó nó có tính cách hạ hẹp, bởi từ đó là của cuộc đời của phương Tây và của cuộc đời họ đặt ra. Ví dụ như chàng hàng họ nói họ định nghĩa, họ khu biệt từng cái lĩnh vực ấy, làm một chuyên môn. Ví dụ như nói khoa học là cái tính chất khoa học là khách quan, quan sát sự vật một cách khách quan, vô tư khách quan, và tổ chức sắp đặt cái hiểu biết mình có tính cách có hệ thống. Thì nếu ở cái mặt khách quan mà có hệ thống thì ở đạo Phật có cái đó, thì nó có cái tính chất đó khoa học, nhưng mà đạo Phật không phải là một khoa học, rõ ràng là không phải khoa học. Còn nếu nói về triết lý thì người ta phải định nghĩa rằng nếu triết lý là nói bàn bạc về chuyện con người và vũ trụ, vấn đề nhân sinh và vũ trụ, vấn đề hạnh phúc, vấn đề khổ đau, thì rõ ràng đạo Phật có bàn về vấn đề đó, thì ở mặt đó nó có mang một nghĩa triết lý, nhưng mà không phải là một hệ thống triết lý. Bởi vì đạo Phật không phải nói về sự sống, không phải nói về hạnh phúc, nhưng mà nói là để mình sống vào hạnh phúc, chứ không phải là nói về hạnh phúc, không phải nói về cuộc sống, mà để biết cuộc sống, để thể nhập về cuộc sống, chứ không phải là để biết về cuộc sống. Hai cái nghĩ về, nói về nó khác với sống với, hai cái khác nhau. Thành đạo Phật như vậy hẳn phải là một cái hệ thống triết học. Mà trong cái hệ thống triết học còn có vấn đề là cái vấn đề bản thể luận gọi là ontology, mà bên phương Tây nó đi vào siêu hình học, metaphysics. Thì cái vấn đề là vấn đề hay bàn về vấn đề hữu thể, vấn đề cái bản thể sau cùng, và cái gọi là cái nền tảng của vũ pháp giới vũ trụ chẳng hạn. Cái chỗ đó là chỗ không thể bàn, chỗ đó chỗ không thể bàn. Thành đạo Phật không có cái vấn đề siêu hình, không nói vấn đề siêu hình, vì chỗ đó không thể bàn. Nó bàn mới thành một cái hệ thống gọi là siêu hình học, nó bàn về cái đó rồi mình thành ra một cái mũ học đó. Còn đạo Phật thì không có bàn về chuyện đó. Còn vì vậy cho nên 10 câu hỏi siêu hình là của Vajragota và của Malukyavuta là biểu là đại biểu đó, hỏi về thế giới hữu biên hay vô biên, cái đó không nói được, là bởi vì cái đó ngoài tầm kiểm soát của tư duy. Thế giới là thường hay là vô thường, nó ngoài tầm kiểm soát của tư duy. Cái thân mạng vì là cơ thể mình là một hay là hai, cái đó cũng không nói được. Nó ở trong cái điều kiện tư duy, vì tư duy nó phải khu biệt. Để lạc nữa thì tôi nói thêm. Rồi hỏi rằng Như Lai sau khi chết có tồn tại hay không, tồn tại không? Không tồn tại rồi phải không? Vừa tồn tại vừa không tồn tại có phải không? Là không tồn tại, cũng không tồn tại, cũng không không tồn tại có phải không? Thì tất cả những cái đó là nó thuộc về tư duy hết á. Tất cả cái đặt ra đó là nó từ một cái tư duy, mà tư duy của mình luôn luôn hữu ngã, quý vị nhớ này. Tôi chỉ nói thêm vài điểm để quý vị nào mà quen nghe về triết lý thì nghe chưa vui, còn quý vị nào mà không quen thì bỏ qua thôi chứ không cần phải nhớ. Tất cả vấn đề siêu hình là bởi vì nó là sản phẩm của tư duy, mà cái tư duy con người là như thế này, gần như cái con người sinh ra lúc đầu cái ngôn ngữ của con người nó sử dụng, sau này nó phát triển lần lần nó sử dụng là để trao đổi hàng hóa, trao đổi chứ trao đổi tình cảm mà ở mặt tề nhị lắm trao đổi nổi tình cảm lắm trao đổi nổi rồi, ngôn ngữ này không đủ nói. Ghét cũng đủ nói được, mà thương cũng nói được. Thành cái ngôn ngữ mình là để buôn bán, ngôn ngữ để buôn bán hơn là để mà nói những chuyện mà tình cảm là không nói được, đừng nói lên cái chuyện mà gọi là thật tướng của các pháp hay là hạnh phúc của con người không nói được. Thì ngôn ngữ là như thế này. Thì khi con người mà ở trong cái vùng hỗn mang, trong cái cuộc sống mà đầy cả tối tăm như thế này á, thì nghĩa là đầy bí mật á, nhiều cái không biết, thì người ta đi tìm sự thật. Và cái công cụ người ta đi tìm mà về mặt triết học là chỉ có ngôn ngữ mà thôi, về tư duy mà thôi, không có công cụ nào khác hơn được nữa. Và cái để có thể nói chuyện với nhau là bằng ngôn ngữ, trao đổi với nhau tư tưởng nhau bằng ngôn ngữ. Mà muốn trao đổi ấy, thì phải rõ ràng, phải có cái cách để trao đổi rõ ràng, cách để diễn đạt tư tưởng rõ ràng, cách để tư duy cho rõ ràng thì mới có thể tư duy được. Còn không có cái cách đó thì không tư duy được, lộn xộn ấy, mà mình nói người khác nghe hiểu, mà mình chính mình cũng rối loạn nữa. Mình buổi sáng mình nghĩ cách này, buổi chiều mình nghĩ cách khác, mai mình nghĩ cách khác nữa, thì không có cách gì để mình phát triển tư duy được. Thành vì vậy trong cái cách tư duy họ đặt ra những cái nguyên lý căn bản của tư duy, và cái nguyên lý đó là từ khi mà hình thành tư duy là có ba nguyên lý, gọi là nguyên lý đồng nhất, nguyên lý cấm mâu thuẫn và nguyên lý triệt tam. Nguyên lý đồng nhất lý thì này đặt vấn đề thế này, là một vật A là phải là A mãi, chứ không thể một vật ăn gọi là A là mãi mãi là A. Con người chấp nhận mãi mãi là không thể khác A được, là bởi vì nếu như mà không như vậy thì anh tư duy được. Bởi vì ví dụ tôi nói thế này, quý vị chúng tôi đồng ý rằng đấy là cái ly nước uống thì phải nói là ly nước uống chứ không thể thay đổi nữa. Chứ buổi sáng thì nói cái ly, buổi chiều nói cái bát, mai nói là cái chai thì không ai biết. Nói đem cái chai tới cho tôi thì tôi không biết cái chai là cái gì, nó phải đem cái ly thì tôi mới biết là cái ly tới. Thành thử nếu mà nói lộn xộn cách đó thì không bao giờ truyền bạc tư tưởng được, mà không bao giờ mình tư duy được. Vì vậy cho nên con người không đi tìm cái gì được cả, là bởi vì công cụ đi tìm kiếm là tư duy. Chứ vì vậy cho nên chỉ phải đặt tên sự vật, và đặt tên phải có định nghĩa. Đây là cái micro này, đây là cái khăn mặt, đây là cái ly, đây là con người, đây là vị tu sĩ, đây là người cư sĩ, nó có những định nghĩa. Đây là con vật này, đây là con mèo, đây là con chó, đây là con gà, đây là mây, là mưa, là có định nghĩa hay cả. Tự nhiên là gì? Là phải đặt tên cho tất cả các sự vật và có cái tính chất của từng sự vật mới tư duy được. Không thôi lộn xộn. Nam ra nam, nữ ra nữ, cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, chứ buổi sáng thì cha mà buổi chiều thì con sao? Không ai hiểu được. Không ai hiểu đó vậy, cái phân định rõ ràng nè. Thì cái đó là gì? Là nó đòi hỏi một sự minh bạch. Cái tính chất thẳng là minh và biển, minh bạch rõ ràng lắm thì mới tư duy được. Như vậy là gì? Là nó chấp nhận một cái tiền đề đầu tiên là phải giả định rằng tất cả các pháp có từ ngã, có cái ngã tính của hết. Đó. Mà lấy cái tư duy này đi tìm hiểu sự vật á, thì phải trước hết là chấp nhận một cái sự thật, mà sự thật đấy không phải là sự thật của các pháp. Chấp nhận một cái điều kiện là tất cả các pháp có ngã tính, rồi từ đó mình mới tư duy được. Rồi thì phải đặt cái trật tự trong tí đó mới tư duy được. Mà khi mà được đặt hành tự, thiết lập trật tự rồi, thì tư duy nào đi vô sự vật, nó thiết lập trật tự sự vật. Nó phân định đây là dài, đây là ngắn, đây là đẹp, đây là xấu, vân vân. Nó chia, nó định tính chất hay cả. Mà vì trong cái tư duy trật tự đó thì nó có cái yêu cầu của nó là nó thiết lập xã hội theo cái trật tự của nó. Và cái trật tự nó đòi hỏi thì có trước có sau, có trước có sau, có cái trước có cái sau. Mà có trước có sau thì phải có cái trước nhất, phải nè. Trước có sau thì có cái trước nhất, thì cái trước sau đó phải ở trên đường thẳng, sắp sự vật trên một đường thẳng, chứ không phải là vòng tròn đâu, không phải là vô thị vô chung đâu, mà nằm trong một đường thẳng. Bởi vì đường thẳng mà trước sau, chứ còn nếu vòng tròn thì lộn xộn thì không tư duy được. Vì quá là không tư duy là ta phải sắp từ từ một đường thẳng. Quá khứ ra ra quá khứ, mà hiện tại là hiện tại, chứ nói quá khứ hiện tại tương lai là một, như đạo Phật là không ai hiểu. Vì thế thành từ quá khứ là quá khứ, làm ra quá khứ là hiện tại được. Khi anh gọi quá khứ là cái đã qua rồi, làm ra anh gọi là hiện tại được. Đó, định nghĩa cái tính chất như vậy. Cho nên sắp sự vật trên đường thẳng. Rồi từ cái yêu cầu của tư duy mà phải rõ ràng này, nó đòi hỏi phải có thượng đế, phải có nguyên nhân đầu tiên. Hay từ khi Aristotle ra đời mà nó đặt và thiết lập ra ba cái nguyên lý cơ bản của tư duy đấy, thì đến cái thời kỳ chấn hưng trung hưng, thời kỳ mà chấn hưng của bên Cơ Đốc là đi cạc chàng là bắt đầu nó lấy tư duy, bởi vì chừng nào mà thần tượng tư duy chừng nào chừng đó thường thường để đứng vững chừng đó, và nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ đứng vững như đó, chừng đó yêu cầu cái nhu cầu cần phải có nguyên nhân đầu tiên, và thì nguyên nhân đầu tiên là sự gọi là sự có mặt hợp lý nhất, là nguyên nhân vũ trụ quý ấy. Thành thử cái tư duy là đã hạ ở ngã tướng rồi, trong khi sự vật không phải là ngã tướng. Quý vị thấy này, sự vật cái mình mới đấy, tôi mới nói như thế này thì sau 2 giây đồng hồ là bao nhiêu tế bào trong chết, bao nhiêu tế bào mới sinh ra, bao nhiêu thản khí ra ngoài, bao nhiêu dưỡng khí đi vào, và tâm tư tôi cũng đổi rồi, bao nhiêu niềm. Trước khi tôi đi vào cái phòng này là tâm tư tôi đã còn trao đảo một cái chuyện gì đó, nhưng tôi vô đây tôi đã tập trung vào tăng trí chẳng hạn, và tâm lý là cái đồ khác. Tôi phút này không phải là phút sau, một cái giấy sạc na đầu và sạc na sau là khác rồi. Tuy nhiên sự vật là gì? Sự vật dòng đời nó trôi chảy. Sự vật khỏi gì được yên, mà trôi chảy là gì? Là sự vật từ phụ nhận nó, nghĩa là a không phải là a, a mãi mãi là phải khác a, a vừa là a vừa là khác a cái tức thịt, thì như vậy mới gọi là sự vật trôi chảy. Mà trong khi đó sự sống là vậy, mà còn cái tư duy thì làm cho sự vật đứng yên, gọi là làm cho cuộc đời đứng phăng phắc, ý phăng phắc, chết như cái sập chết ấy. Thành tư duy nó không phải là cuộc sống, vì cái tư duy này cho nên chi nó trại vì tình cảm, cho nên có những mâu thuẫn của óc và của tim đẻ ra bao nhiêu bi kịch cho cuộc sống. Tư duy thì nó tư duy rất tịnh, nó đẻ ra những cái tiêu chuẩn giá trị này, tiêu chuẩn giá trị kia, trong khi cái tim mình rung động mỗi lúc mỗi khác. Vì thế đấy, thì như vậy mà tạo ra những cái mâu thuẫn của óc và tim làm cho đau khổ trong cuộc sống. Thì cái tư duy là nó giới hạn vô cùng, hoàn toàn sai lầm, sai lạc hoàn toàn. Nó không bao giờ nhờ nó để chờ đợi nó để nói cái chi về sự thật được cả. Mà tất cả cái triết học, những câu hỏi về vấn đề tại sao để tìm nguyên nhân, khi hỏi tại sao là để tìm nguyên nhân đầu tiên. Và cái tư duy khi nào nó cũng đòi hỏi có cái ngã tính đó, cho nên chi hàng thiết lập một cái ngã tính thời gian và ngã tính không gian. Từ đó nó đẻ ra cái ý niệm tồn tại hay không tồn tại. Tồn tại là có ý niệm thời gian và không gian. Tồn tại là phải cái cả cái ngã thể đó, nó có mặt trong cái ý niệm, nó có mặt trong cái vị trí nào gọi là tồn tại. Còn vắng mặt cái là gọi không tồn tại. Ví dụ như mình còn có mặt trong cuộc đời này gọi là tồn tại, mà mình đi qua kiếp khác thôi chứ mình đâu có mất, mà vậy gọi là không tồn tại. Cái nghĩa tồn tại là vậy, ý niệm có mặt trong cái khoảng thời, có mặt ở một nơi nào đó và phải trong một khoảng thời gian nữa chứ mình gọi là tồn tại. Hàng có kiểu dài ý niệm thời gian, tất cả cái đó là thuộc về của sản phẩm của tư duyên. Một thứ mà nếu ở mặt chân lý mà nói thì là thứ ma cõi, ảo hóa ma cõi hẳn thật. Tuy nhiên là ở mặt chân lý mà nói, mình nói ở mặt tuyệt đối, ở mặt chân lý sự thật mà nói thì không phải như vậy. Cho nên những cái câu hỏi mà siêu hình mà đặt ra thành Đức Phật thường ngày mừng thinh, cho bởi không liên hệ chi cái chuyện giải thoát của cuốn trong đạo Phật cả, không liên hệ chi Đức Phật nữa, không liên hệ chi Niết Bàn cả, làm sao hằng hoàn toàn không liên hệ chứ không phải. Thành 10 câu hỏi đó là 10 câu hỏi siêu hình, là tiêu biểu cho kỳ gọi là cái ngành siêu hình học. Thì triết lý siêu hình học thì quý vị biết rằng là hẳn không liên hệ chi đạo Phật với liên hệ giải thoát cả. Thành ở trong này gọi là phẩm không thuyết, là để đấy là nói về triết lý, nhưng mà nếu mà triển khai cái này là chúng tôi phải chứng minh cho quý vị cả tuần lễ, quý vị nghe vẫn thích thú mà họ toàn triết lý. Tuy nhiên là nhiều khi nghe vui thôi chứ không lời lạc. Nhưng mà nếu như quý vị đừng cần biết chuyện đó nữa thì quý vị nghe với một cái tâm, với một thái độ mà đặt lòng tin thương tượng Đức Phật, đặt lòng tin hết vào Đức Phật, và những cái mà gọi là những cái lời dạy rất thiết thực như thế này sẽ rất lợi lạc. Quý vị thấy nè, cuộc đời vô thường lắm mà mình còn chậm chạp một tí xíu thì là rất nguy hiểm. Nhà tôi chỉ kể 2 câu chuyện ngắn trước khi đi qua phần mới, và để dành cái phần còn lại để quý vị về tư duy sẽ tìm thấy nhiều cái hạnh phúc trong cái tư duy về cái không thuyết này. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của chàng Malunkijaputta. Chàng này là một trong 2 chàng mà được kết tập nhiều phẩm trong kinh Nikaya. Chàng này là một chàng thanh niên mà say mê chân lý và đi tìm chân lý. Và vì vậy chàng này cũng có một cái đầu óc rất là khách quan, phê phán hoàn toàn, không phải là một người mê tín. Không dễ gì mà thuyết phục chàng thanh niên này. Thì chàng này gặp Đức Phật đâu là đoạn đường ngài là hỏi liền, cứ hỏi là sau khi chết Phật tồn tại hay không, thì đời này thường hay vô thường, cứ hỏi như vậy. Cứ hỏi những câu hỏi về siêu hình á, thì thường thường Đức Phật ngài mừng thinh, ngài trả lời. Mà cầu ta không chán nản, cứ tiếp tục đi sau lưng ngài năn nỉ đòi hỏi. Mình không phải đến Đức Phật và đến cái tôn giả Xá Lợi Phất và đến cái tôn giả Mục Kiền Liên để hỏi về câu hỏi siêu hình này. Thì bữa đó Đức Phật mới hỏi, ngài mới nói thế này: này Malunkijaputta, giả tỷ như có một người bị bắn một mũi tên độc, thì cái người này khi có người bạn bị mũi tên độc bắn xong thì người bạn tới vội vã để đưa người này đến y sĩ để mà nhổ mũi tên độc ra và để chữa trị ngay tức khắc, cậu thôi độc thấm vào có thể chết. Thì cái người bị mũi tên độc còn nói thế này: tôi sẽ không bao giờ đi đến y sĩ, mà tôi cũng sẽ để cho anh đưa tôi đi đến y sĩ, và tôi cũng phải để cho y sĩ nhổ cái mũi tên độc này ra cho đến khi nào tôi biết ai đã bắn mũi tên này, nó là đàn ông hay đàn bà, mấy tuổi, trai hay gái, da đen hay trắng, thuộc dòng họ nào, vì sao không bắn, vân vân. Rồi cái mũi tên là làm bằng cái chất chi, lấy ở đâu? Thế Đức Phật hỏi: nếu như mà suy nghĩ như vậy, này Malukiyaputta, người đó cũng khôn không? Bà Thế Tôn hoàn toàn cũng khôn. Thế Đức Phật này cũng vậy, này Malukiyaputta, nếu như mà cái chàng bị mũi tên độc đó mà nói như vậy thì chàng đó sẽ chết trước khi biết được ai bắn mũi tên. Chứ đừng nói là việc gốc gạc là chết ngay tức khắc. À, ngài nói như vậy, cũng vậy này Malukiyaputta, chứ đến khi nào nếu như ngươi đòi rằng chị theo ta hay là chị tu tập giải thoát, chứ đến khi nào ngươi phải nghe cho được, tìm cho được câu trả lời là Đức Phật có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, và cuộc đời này là hữu biên hay vô biên, thì ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Thì Malukiyaputta sau đó mới quy Phật quỳ một thời gian ngắn sau mới đi tu. Đức Phật dạy như vậy là với một tinh thần rất thiết thực, là bởi vì vấn đề cấp thiết của cuộc đời là mọi người đứng bị mũi tên độc, chứ không phải là một mình cái ánh chàng mà Đức Phật ví dụ đó. Tất cả chúng ta đều bị mũi tên độc, không phải một mũi mà bị đến ba mũi tên độc. Ba mũi đó là tham sân si, nó đứng hành hạ mình, đứng hành hạ cả cái tâm thức và cơ thể mình, mà không lo nhu nhộ mũi tên độc đó ra, mà chưa đi tìm hỏi là vũ trụ của có đầu có đuôi hay không. Thế họ những chuyện nữa, giả tí như vũ trụ có đầu thì anh có thay đổi chứ không, mà giả tí như nói vũ trụ không có đầu anh có thay đổi chứ không, anh rối loạn thêm nữa. Và cái như vậy, vấn đề không phải là vấn đề thiết thực, vấn đề là cấp thiết, là mình đứng khổ đau. Và Đức Phật nói là có hai điều thôi, là mình đang khổ đau, chúng sinh đang khổ đau, và tìm con đường vì sao khổ đau để đi ra khỏi khổ đau. Đó là tính chất rất thiết thực của Đức Phật, của Đạo Phật. Đó, mình phải từ với thái độ đó, mình tìm hiểu Đạo Phật, mình học hỏi Đạo Phật và để hành trì Đạo Phật. Chứ còn nếu như quý vị mà đi vào tìm những vấn đề, tôi bỏ đạn quý vị ra sẽ gặp những rối loạn kinh khủng, bảo đảm hoàn toàn rối loạn không an. Mà sau đó cái tâm lý quý vị sẽ chuyển đi một hướng nào chưa biết nè. Nhiều khi nghĩ Đạo Phật, không tin Đạo Phật, và có thể có những cái bất mãn mà lệch lạc tâm lý nè. Vì chúng tôi đã đi qua cái giai đoạn này rồi. Hồi trước chúng tôi học, từ nhỏ chúng tôi đã được dạy, các ngài dạy cho học Phật Pháp. Nhờ là hồi nhỏ lớn lên sống với niềm tin được, ăn chay từ hồi nhỏ, rồi học Phật Pháp, học là tin nè. Chứ nhiều khi không hiểu, mà hiểu mà mờ một trung tâm cũng tin. Tự nhiên là không hiểu rõ, nhưng mà tin. Rồi khi lớn lên đi vào đại học, rồi học bắt đầu vấn đề là ngày đêm bàn bạc. Hồi đó mấy người cứ đặt câu hỏi nào lên: tại sao chân như dứt khởi, tại sao vô ngã lại có thể luôn ngồi được? Đó hai vấn đề. Ngày hôm kia đây cũng có một vị đặt lại, chứ thực sự chúng tôi đặt ra từ hồi năm 65 á, là chúng tôi đã đặt ra vấn đề đó. Mấy anh em đã bàn bạc chuyện đó. Chúng tôi mất 2 năm không ăn ngủ được. Đây là tôi nói thiệt chứ quý vị nghe, cho tôi không phải khoe khoang hay nói gì. Đây là chuyện xấu chứ không phải là chuyện tốt chi mà khoe. Là bởi vì 2 năm đó quý vị biết, chứ có người bạn lớn tuổi hơn tôi nhưng chưa còn sống, người bạn đã sống chung một phòng là thấy có nhiều ngày không ăn được, nằm tê liệt luôn. Mà tư duy để đồ tê liệt là bởi vì mình nói không lẽ mình đi vào Đạo Phật, mình tin để mình tu tập giải thoát, mà một cái vấn đề đó mình chưa giải quyết được thì mình làm cái gì? Mà nhất là mình đau khổ, nhất là mình mang tiếng là một tu sĩ, mà sinh viên là cứ hỏi những vấn đề triết lý hoài, không có cách chi mình trả lời được, xấu hổ vô cùng, hằng bất hằng buồn như chuyện. Lỡ là về nằm tê liệt mà đến hỏi mấy hòa thượng, đến mặt cả thừa tòa không vì nào trả lời cả. Hỏi ôm mình ông nói gắng tu đi, không trả lời. Ôm mình lên hỏi mấy ôm tu kệ tên nữa. Nhưng cả vị trưởng lão là có đến hỏi, nói tôi bận quá không thể nói được, nó phải mất nhiều thì giờ lắm. Rồi không ai trả lời cả, vì tê liệt 2 năm như vậy. Sau rồi một lần rồi cử hành thiền á, ngồi hành thiền lần lần hồi thời gian là hành thiền không tiến bộ gì cả, nó bứng cái đầu lên, nhức cái đầu cả. Ngày 2 năm đó là hoàn toàn không an ổn, không vui chi hết. Mà cũng may là khi không vui bùng, mình không vui là không buồn chi nữa. Thành mọi chuyện đời không quyến rũ mình. 2 năm đó là hoàn toàn không có chi quyến rũ. Là một về thứ hai, nhưng mà có một điểm là học nó chậm tiến bộ, tu chậm tiến bộ chứ không phải học chậm tiến bộ. Tu không vào được nữa. Thì quý vị biết là nếu như quý vị mà tiếp tục đi vào tư duy sẽ không bao giờ trở lại được. Sau đó chúng tôi vì trong những cái may mắn thôi, trong này mang còn cái hoàn cảnh được khi mà vô hành thiền xong rồi cả ngày gặp cả ngày dạy cho thì chị hành thiền bắt đầu thấy lần lần đến một ngày từ ổn ấy, thì mình đặt những câu hỏi đó bằng ổn. Sao mình thấy rằng mình đặt những vấn đề sai, Rồi bắt đầu cứ tu cả, từ từ tu, từ từ tu. Rồi nó mở ra, sao vấn đề sẽ giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng mà tôi không nói thì cách giải quyết đó là để quý vị sẽ thấy thôi. À, thì sau đó chúng tôi từ đó trở đi không bao giờ bị vướng những vấn đề đó nữa. Không bao giờ ai có khen ni chê và ai có chấp không chấp nhận chi thì nhiều khi mình thương hại thôi chứ mình không có bận rộn. Chứ hồi đó là mình nhức óc rồi. Anh quý vị nhớ là đi vào đạo Phật đừng bao giờ tìm hiểu bàn bạc những vấn đề vì sao có duyên khởi nguyên giới đi về đâu, sự thật nó đi đến ngang đâu, tất cả những cái đó Đức Phật đã tuyên bố rồi, ngài nói đó là sự thật, dù Đức Phật có ra đời không ra đời thì nó cũng vậy, các bạn này tin như vậy. Rồi bây giờ cùng muốn mà cũng có, nếu như quý vị ở trong điều kiện nào đó mà muốn để thể nghiệm cái lời Phật dạy đó thì quý vị chỉ có tu thì mới để biết cái lời đó, chứ đừng có để cho tư duy nó đánh giá, nó là làm chủ nhân ông, nó quyết định mọi cái giá trị. Bây giờ mình tư duy mà thôi thì không biết lời gì cả. Hắn đi vào phải là buổi đó. Hắn thử kỳ phạm này là cho mình bài học là làm thế nào mình đi vào đạo Phật là tìm hiểu còn vấn đề đặt ra rất rõ. Vì sao mình khổ đau và con người khổ đau, và vấn đề lớn nhất của con người cũng vậy, là chỉ có vấn đề khổ đau và vấn đề hạnh phúc mà thôi. Tất cả mọi lý tưởng cũng đã cùng chỉ tập trung vào để đem lại hạnh phúc cho nhân loại và con người mà thôi. Hắn thử mình đừng có bàn những vấn đề khác mà nó loạn cái tâm của mình, bất an mình. Mà ở trong cái điều kiện là mình thấy rất đáng tiếc là cuộc đời này nó vô thường lắm, làm người rất khó, gặp Phật pháp rất khó, mà mình được hai điều kiện đó rồi mà có thể ngày mai mình chết chứ không phải không, chuyện đó là có thể xảy ra, mà mình không sớm mà tu đi thì rất uổng. Phải nghĩ đến chuyện đó mà để khích lệ mình tu gấp đi, không phải là tu móc kiểu trẻ, nhưng mà cái kiểu đó, nhưng mà tự nhiên là mình thúc mình để nỗ lực tinh thần làm thế nào để giác tỉnh mà tu. À, cái đó là cái thứ nhất chúng tôi thấy là quý vị nên làm thế nào. Quý vị có những lời lạc hơn chúng tôi trước kia để cả chục năm mất mát là vì những tư duy này nó xáo trộn tâm lý, xáo trộn thiền định kinh khủng lắm. Không lời đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai về cái không thuyết này, câu chuyện này là gọi là câu chuyện nó bắt dù mà nổi tiếng, cũng là một trong những ví dụ nổi tiếng ở trong Phật học. Câu chuyện có một cái con rùa nó đi xuống nhìn nước ấy, đi du lịch thì nhìn được, nó thấy một thế giới nước, à nó ở trong nước, vốn là nó ở trong nước rồi, nó mình có một bữa nó đi lên du lịch đất liền, nó đi quan sát đất đai cảnh vật, thì nó về đến cái thế giới nước, bạn bè của nó là tôm là cá vây quanh hỏi anh đi đâu về, nó đi lên cái thế giới đây để đất về thì đòi kể chuyện cho nghe, thì con rùa đó nói ô thế giới thì đất đẹp lắm cứ đẹp lắm hoài mà không nói chứ được nữa thì mừng thính. Rồi mày cũng rùa, mày cũng cá cũng đồ hoài rồi thì đẹp thế nào anh nói chưa nghe, tại sao anh không thích? Anh có vẻ là người đi xa về hay là tầng dốc đó, người dốc đó, đi xa về hay đi dốc. Thì cũng rùa lắc đầu không nói được, cứ nói đẹp lắm mà thôi chứ không nói được nữa. Thì thấy cũng rùa thái độ mừng thính của cũng rùa, mày cá tôm mày hỏi là hắn có trong như được không, hắn cũng lắc đầu không thôi chứ không nói chứ được nữa, không thôi. Rồi hắn có rong không, nó cũng không. Họ có ánh sáng mặt trời xuyên qua không, cũng không, cũng mềm vậy chứ tôi vẫy đuôi trong đầu không, cũng không. Nên hỏi một hồi là tất cả cái chi mà trong thế giới nước có là tôm cá đặt vấn đề hỏi con rùa có ai thử cái thế giới đất của giống như cái thế giới nước không, hỏi chi cũng lắc đầu cả. Thì tôm cá nói anh nói là anh người ngó làm chi cái thế giới mà cái chi cũng không cả cái chi hỏi cái chi lắc đầu cả, làm sao có thể quan niệm được còn thế giới mà anh lắc đầu to thế giới của lắc đầu. Thì con rùa cũng cứng lưỡi không nói chi được mà oán vô cùng, bởi vì rõ ràng còn lên thế giới trên đất, nhưng mà tất cả cái tính chất của đất và của cái thế giới sự có mặt của trên đất này không có trong ngôn ngữ của cái loài thủy tộc, làm sao mà nói. Tất cả thì cái thế giới giải thoát, thế giới của thực tại hoàn toàn không có trong cái ngôn ngữ của mình, cái ngôn ngữ của tư duy không có tư duy chỉ là sản phẩm của cái ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ của khái niệm của cái thế giới tưởng tượng. Hoàn toàn thế giới này gọi là điên đảo. Điên đảo là bởi vì nó dừng ra một cái ngã trong cái thế giới không có ngã gì cả, nó dừng ra một cái ngã điên đảo gì sợ là nó làm loạn cả thế giới này lên, nó loạn cả tâm của mình, bất an thì khổ đau là từ gốc từ đó, vô minh là nằm từ đó, từ gốc từ đó. Thành thử cái chuyện cũng cả cũng rùa nói cho mình biết rằng là cái thế giới của đất có thật đó mà không nói được, chứ không phải là không nói vì không nói mà không có. Thì Đức Phật mình phải dù cho mình chưa đi đến được đến đó để mình biết Phật là gì, thì bây giờ mình phải yên tâm rằng là chỗ đó là chỗ giải thoát hoàn toàn. Còn nó có như thế nào thì mình không nói được, biết nó có cái cách có riêng của cái thế giới đó, nhưng mà không phải có cách có của mình. Tuy nhiên hẳn nằm ngoài nghĩa có nghĩa không của mình, Vì vậy nằm ngoài cái cãi mình gọi là ngã, không ngã của mình cũng ngoài. Cái cãi không ngã của mình là một từ mình tưởng tượng ra, cái ngã không chứ không phải là không ngã, không bao giờ mình đi.